Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 11 tháng 12 năm 2006. Không biết là các vị đã từng gặp những cái vị giáo thọ hay là những vị thầy dạy đạo mà lên cái ông xếp bằng, cái ông ngồi im lặng luôn chừng 30 phút chưa, chắc chưa gặp ha. Bữa nay quý vị muốn gặp không? Dĩ nhiên là chúng ta có những cái lúc á, mình rất thích nghe người khác nói nhiều, nhưng mà cũng có những lúc mình muốn yên lặng, có phải vậy không? Và thông thường thì nếu mà đời sống của mình, tâm thức của mình mà nó ít bận rộn thì mình thích sao động ra bên ngoài, nhưng mà những khi mà lòng mình nó ngổn ngang, đời sống mình nó rất là bận rộn, thế thì mình lại có một cái khuynh hướng rất là tất nhiên, đó là muốn được yên lặng. Ví dụ như cả ngày mà quý vị sao động ở ngoài phố, về tới nhà và quý vị gặp phải cái đời sống gia đình nó ồn ào, nó náo nhiệt, thế thì các vị sẽ rất là căng thẳng, cho nên mình đã bất an, đã sao động, đã lo âu nhiều quá, mà gặp được những giây phút yên bình lặng lẽ, thế thì không có cái niềm vui nào có thể sánh bằng được cả. Và đôi khi mình có một cái ý nghĩ sai lầm là có khi làm cư sĩ rất là khó tu. Mình nghĩ là mình tiếp xúc với cuộc đời nè, mình làm trăm công nghìn việc nè, và mình lâu lâu mình đi chùa một hôm, hoặc là mỗi chiều mình đến chùa mình thấy sao đời sống với thầy rất là thảnh thơi. Cái mình nghĩ muốn tu cho ngon lành phải vô chùa mới tu được, phải giống mấy thầy mới tu được. Thế rồi cái duyên mai tình cờ nó đẩy đưa cái mình vô chùa, mình cạo tóc, mình xuất gia thử một lúc, cái mình phát giác ra hóa ra trong chùa nó còn phức tạp nhiều khê hơn ở ngoài nữa. Có khi là như thế. Ví dụ như ở Mỹ nó có những cái cây phong vào mùa thu rất là đẹp. Ở xa nhìn những cái cây phong nó đỏ rực. Cái màu đỏ của nó thì không có cái màu sắc nào trên giấy, không có những cái gam màu mà thể hiện trên bức họa mà có thể sánh được bằng cái màu đỏ thiên nhiên của cây phong cả. Đẹp vô cùng. Và nếu mình lên Bắc Mỹ thì mình nhìn thấy cả một rừng cây phong bạt ngàn, trải dài từ Bắc Mỹ qua tới Canada luôn. Và các vị còn nhớ là trong thi ca, cái bài thơ nổi tiếng mà những người lớn tuổi đều biết, đó là bài Phong Kiều Dạ Bạt. Hay là gần hơn hết, trong cái ngôn ngữ, trong cái thi ca Việt Nam thì ta đều biết là Vàng Rơi Mấy Lá của Tản Đà đó. Thì hình dung được cái nét đẹp của lá vàng. Tôi đọc cho các vị nghe: Vàng Ba Mấy Lá của Tản Đà. Trận gió thu phong rụng lá vàng, lá rơi hàng xóm lá bay sang. Vàng bay mấy lá năm già nữa, hờ hững ai xui thiếp phụ chàng. Dĩ nhiên là cái chuyện mình nói không có phải là dẫn các vị đi vòng vo, mà dẫn các vị đến những cái phong thôi. Tức là từ xa mình nhìn cái phong nó đỏ rực và rất đẹp, và mình nhìn xa thì mình thấy cả một rừng phong trải dài từ Bắc Mỹ qua tới Canada. Ấy thế mà mình tới gần thì mình thấy nó không có đẹp gì hết á. Lá nào nó cũng bị tật bệnh, lủng lỗ, sâu ăn, nó không phải là hoàn thiện. Mà tìm một chiếc lá thật đẹp thì rất là khó. Thì từ đời sống cư sĩ mình nhìn vào thế giới người tu, mình thấy sao nó đẹp quá, nó dễ thương quá. Mình cứ nghĩ là chắc làm cư sĩ khó tu lắm đó, làm được ông thầy tu chắc tu ngon. Có khi rất là lầm đó. Lầm là sao? Mình vô chùa rồi mình tiếp cận, điều thứ nhất là mình thấy sao mấy thầy, mấy cô cũng có những cái tâm thức nó nhiều phiền não là một nè, xử sự với nhau nó cũng thiếu tình người là hai nè, rồi có những cái vụng về tủng mủng nhỏ nhoi y như cuộc sống đời thường, cái mình rất là thất vọng. Và ở đời đã thất vọng rồi, vô chùa mà thất vọng nữa thì mình đi đâu? Không có chỗ đi, phải không ạ? Có hai nguyên nhân làm ta thất vọng là thế này. Điều thứ nhất là mình chưa tiếp cận với cái thế giới người tu, cho nên mình thần thánh quá họ, phần lớn là như thế. Thứ hai là tâm thức ta rất dễ chán, cái gì ta cũng dễ chán cả. Ta đời ta chán, ta vô đạo ta cũng chán. Cái niềm vui đến với ta chán, rồi nỗi buồn đến với ta cũng chán. Nghĩa là nó đông đưa từ cái lĩnh vực này qua lĩnh vực kia, tâm thức mình đã chưa hề dừng lại. Cho nên mình nghĩ tới chỗ này hay, tới chỗ nọ hay, nhưng mà tới chừng đến nơi thì chỗ kia vẫn không hay. Và mình nói một vòng như thế để trở lại một vấn đề mình muốn chia sẻ cùng các vị là thế này. Cái người thông minh nhất á, muốn sống an lạc là hãy đứng ngay trên hai cái chân của chính mình. Đó là người thông minh nhất. Và trong cái bệnh viện nào điều này cũng đúng cả. Cái bệnh viện đời thường thôi thì điều này cũng đúng. Có nghĩa là gì? Ta mang hình hài này, ta chấp nhận nó như một tặng phẩm của đất trời tặng cho ta, thế thì tuyệt vời làm sao. Nếu các vị đang mang một hình hài như thế này mà các vị mơ ước là tôi phải mắt xanh kia, tôi phải tóc vàng kia, mũi tôi phải cao như Mỹ chứ tôi không thể là người Việt Nam được, ấy thế thì mình rất là gì, rất là mặc cảm. Mình thế này là thế này, mình nghĩ là mình phải đẹp hơn, mình phải thon hơn, thanh mảnh hơn, cho nên mình cố tình mình làm cho mình thanh mảnh, thế thì có nước chết thì cái chắc. Tại vì thưa đại chúng là cái thế giới bây giờ những cái cô mà người mẫu thời trang như cái tâm sỉ răng thôi được đánh giá là đẹp. Và từ cái điều này mình quy kết lại, ta bằng lòng đời sống của chính ta thì niềm hạnh phúc tự nhiên có mặt. Mức độ cạn là như vậy. Nghĩa là mình đứng trên hai chân của mình, bằng lòng với đời sống của chính mình, và ngay nơi đây mình đã hạnh phúc. Mà mình cứ đối chiếu mình với một đối tượng nào khác để ước mơ, để vươn tới, để muốn nắm bắt cái điều nó ngoài tầm tay của mình, rõ ràng là ta chuốc lấy phiền não, ân hận, mặc cảm, vân vân. Và nói như thế không có nghĩa là người tu tập, người cư sĩ thực tập là ta bằng lòng với cái điều kiện hoàn cảnh khó khăn của ta. Nói như thế để chia sẻ cùng các vị thế này. Trong đời sống bình thường, mình có quyền để cho ý thức của mình nó mơ ước, nó vươn tới trời cao. Mình có thể mơ ước có được ngôi nhà khang trang hơn, lương tiền nhiều hơn, đời sống đẹp đẽ hơn, xã hội thăng hoa hơn. Nhưng mà trong cái niềm ước mơ vươn lên đó, ta hãy biết bằng lòng với đời sống ngang nơi đây, tức là ta làm cho đời sống mình hạnh phúc ngay bây giờ. Và ta đặt cái kế hoạch trong tương lai thì ngày mai bước tới tương lai ta sẽ hạnh phúc. Nếu các vị chỉ đặt cái niềm mơ ước vào ngày mai, được cái đó, được cái nhà kia, được chiếc xe nọ, được cái người như thế để tôi thương mới hạnh phúc, thế thì các vị bỏ mất hạnh phúc ngay bây giờ. Và ngày mai là cái gì rất là mịt mờ, nó không cụ thể, nó cứ khất lần và không bao giờ có cái gì gọi là ngày mai mãn nguyện cho ta cả. Nếu ta biết bằng lòng với đời sống ngay bây giờ và chính mình, tức là ngay bây giờ mình hạnh phúc, rồi ngày mai mình cũng hạnh phúc, điều này rất là rõ ràng. Đó là mình nói cái sinh hoạt đời thường trong cái cuộc sống bình thường. Và mình trở lại vấn đề tu cũng thế. Thưa đời chúng, là theo cái nhìn của tôi thì đời sống của một người cư sĩ có rất nhiều điều kiện để chúng ta tu tập tốt lành, chứ không cứ gì phải là người tu cả. Nói như thế không có nghĩa là không khuyến khích các vị xuất gia, mà có nghĩa là ta hãy bằng lòng với đời sống ngay nơi đây. À, bao giờ cái duyên tốt lành nó đẩy ta tới để ta có thể làm được một người tu, thế thì mình đã sẵn sàng là một người xuất gia, đóng góp cái đời sống, đóng góp cái năng lượng đời sống tu tập của mình cho một cộng đồng lớn. Và thế nào là người cư sĩ dễ tu? Thưa đại chúng, điều thứ nhất là thế này: các vị ở giữa cuộc sống đời thường, các vị tiếp cận với vô vàn điều, tâm thức của các vị có khi cái niệm khát khao sự tu hành rất là lớn. Các vị cảm thấy là mình bị công ăn, bị việc làm, bị những cái dây mơ rễ má của tình cảm, của đối phó với chuyện phải quấy thị phi, thì giờ còn lại cho chính mình rất ít. Cho nên khi có được một chút thì giờ thì mình đầu tư nó cho việc tu. Do vậy cái tâm tu của mình, cái tâm bồ đề của mình nó cháy rất là mạnh. Đó là yếu tố thứ nhất. Và ai cũng thế. Có khi là một cư sĩ, các vị được đến với chùa tụng một thời kinh, hay có một ngày rảnh rang để các vị tu, các vị cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Và rõ ràng là nếu mình khéo giữ gìn, thưa đại chúng, là tâm của mình, tâm bồ đề của mình nó luôn luôn rừng rực, thế thì làm một cư sĩ cái điều kiện tốt vô cùng để chúng ta có thể đốt cho cái tâm bồ đề mình nó dũng liệt. Đó là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, là một cư sĩ ta có quyền học với trăm bạn nghìn thầy. Thế nhưng mà các vị vào thế giới nhà tu rồi, cái đời sống học tập của các vị, tu hành của các vị có khi nó hẹp lại. Hẹp là sao? Điều thứ nhất là nó do hoàn cảnh bên ngoài gây nên. Điều thứ hai là do chính tâm thức của ta tạo thành. Tâm thức của ta tạo thành là thế này: mình quy y với một vị thầy, mình học với một vị hòa thượng, mình có một cái cảm tưởng là đây là vị thầy tuyệt vời nhất, không còn ai hơn nữa. Cái tự nhiên mình giống như cái con ngựa, nó làm cái gì đó, nó che hai cái lá chắn hai bên như này để chỉ có thể thấy một con đường phía trước mà thôi, không thể nhìn bất cứ phương nào nữa cả. Nhưng mà thưa đại chúng, là đất trời này thiên ngoại hữu thiên, mà ngoài vùng trời này còn có vùng trời khác, không gian này chưa có cái gì ngăn cách để nó bích lắp lại cả. Ấy vậy mà khi mình quy y với một thầy, mình học với một vị hòa thượng, tự nhiên tâm thức mình nó cô lại, nó cứng lại, cái sự cố chấp của mình nó rất là nặng, và không có cái cơ hội trái tim mình mở ra để có thể mình học được với bất cứ ai. Đó là cái điều thứ nhất do yếu tố nội tại gây nên. Điều thứ hai, thưa các vị, là cũng lắm vị thầy. Khi mình đến với các vị đó xuất gia tu học, các vị đó đều có một cái khuynh hướng chung là mình phải lệ thuộc hẳn vào vị đó mà thôi, phải trung kiên với một vị thầy. Và điều này, thưa, nó đã có mặt ngay lúc các vị quy y là khác. Có những vị thầy khi mình đến, mình đảnh lễ, mình quy y với Tam Bảo, các ông nói là phải quy y với chùa này, không được đi chùa khác, phải trung kiên với hệ thống Bắc Tông, không được chạy qua khất sĩ, hoặc là hãy trung kiên với truyền thống Nguyên Thủy, không được đến với mấy ông Bắc Tông, ví dụ như thế. Và thưa các vị, là chuyện này nó xảy ra trong nhân gian của chúng ta rất là nhiều, và rất nhiều vị thầy bảo thủ vô cùng, muốn đệ tử mình phải của chùa mình thôi, muốn đệ tử mình nghe lời mình tuyệt đối. Thế thì từ yếu tố bên ngoài đến yếu tố bên trong, nó đã tạo thành cái sự chật chội, giam nhốt đời sống tri thức của ta. Cái cánh cửa tâm linh, cánh cửa học đạo chúng ta nó bị đóng lại. Do vậy là một cư sĩ, thưa các vị, ta có quyền học với trăm bạn nghìn thầy. Thầy nào giỏi mình có quyền học, thầy nào có tuệ giác thực sự mình có quyền thu thái những cái điều tuyệt vời của ông đó chứ. Ví dụ như một cuốn sách, thưa đại chúng, là tối thiểu nó có một vài câu hay trong đó. Một vị thầy dù dở lắm thì nó cũng có những điều tuyệt vời để chúng ta học chứ. Rồi một vị thầy dù tuyệt vời lắm, thưa đại chúng, là cũng có những cái vụng về tất nhiên của nó, chứ không hề có cái gì hoàn thiện cả. Ví dụ như một trung tâm tu học nổi tiếng nhất trên hành tinh này, mình đi vào sống trực tiếp nơi trung tâm ấy, mình cũng khám phá ra là vô vàn điều tiêu cực bên trong, chứ không hề có gì hoàn thiện cả. Thế thì khi các vị còn là một đời sống cư sĩ, tâm thức mênh mông, ta có quyền học hết tất cả những cái hay của thiên hạ và không hề bị cái điều gì căn cấm ta cả. Thế thì cái lợi thứ nhất là gì? Là một cư sĩ đứng yên trên đôi chân của mình, mình vừa làm việc đạo, vừa đóng góp cái phần năng lượng của mình cho đời sống thế trần, cho xã hội thăng hoa đẹp đẽ, mà mình vừa tu học rất là giỏi, rất là rộng, rất là mênh mông. Tại vì cái con đường học nó mở ra rất là rộng cho ta. Đó là cái lợi ích thứ nhất của một người cư sĩ. Các vị hãy khéo tận dụng. Cái lợi ích thứ hai, thưa đại chúng, là không hề, Đạo Phật không hề ngăn cấm một cư sĩ mà thực tập giỏi. Quá khứ đã có những vị cư sĩ họ không xuất gia, họ đã chứng nghiệm được đạo giải thoát hiện tiền, chứ không phải là đợi tới chết mới chứng nghiệm. Nói như thế để trở lại một điều là thế này: thưa người xưa dù cách ta bao nhiêu thế kỷ, hay là người sau cách ta bao nhiêu thế kỷ, đã là con người thì cùng có một tâm thức như nhau, một tình cảm như nhau, một cảm thọ vui buồn như nhau. Thế thì người xưa đã làm được vô vàn điều lợi ích, họ đã đi ngang qua được những niềm đau nỗi khổ của thế nhân, họ chứng nghiệm được an lạc hạnh phúc trong đời sống hiện tiền. Thế thì mình là một cư sĩ như người xưa không khác gì cả, cũng hoàn cảnh ấy, cũng cái ăn cái mặc bình thường, cũng một hình hài tứ đại như nhau. Thế thì không có vì lý do gì mà mình thua xúc người xưa để mình nói là người xưa tu mới được, mình tu không được. Thưa nói như thế thì nó rất là trật. Và điều này mình có thể dẫn chứng ra đây để các vị thấy là trong quá khứ rất là nhiều vị cư sĩ lỗi lạc, xứng đáng làm thầy của vua, làm thầy của cả một cái dòng tu của truyền thống Thiền Trúc Lâm Yên Tử nữa. Ấy là ai? Tế Trung Thượng Sĩ, đúng rồi. Ông tên là Trần Tung, thầy của vua, mà cũng là thầy của Điều Ngữ Giác Quan nữa. Mình cứ tưởng là phải mấy ông thầy tu mới ngon. Thưa đại chúng, là có khi cư sĩ cũng ngon lắm chứ. Nói như thế không phải mình đánh bóng nhau làm gì, mà cái điều này là nó có sách mách có chứng à. Ví dụ như ta dở lại những cái trang ngữ lục của Tuệ Trung thì các vị thấy có một vài bài thơ rất là hay của Tuệ Trung lưu lại cho chúng ta. Bài thứ nhất thì có dịp tôi đã chia sẻ với một số thiền sinh ở bên kia, đó là bài Phàm Thánh 02. Và tôi nghĩ là ở đây chắc các vị có học bài đó rồi á, có nghe rồi đó. Bây giờ mình không có lặp lại bài Phàm Thánh 02. Bài thứ hai tôi nghĩ là nó cũng rất là hay và có thể chia sẻ cùng các vị, để các vị thấy là cái hương vị giải thoát nó có mặt ở trong những người cư sĩ tuyệt vời kia. Mà cái anh cư sĩ kia không phải là người vô công rồi nghề rảnh việc, mà anh chàng ấy là một ông quan lớn của triều đình, cầm quân kháng cự giặc Nguyên. Và ngoài cái chuyện cầm quân đánh trận, ông còn phải điều hành cả một cái trang trại, một cái đời sống gia đình rất là bận rộn. Ông có tới 5 thê 7 thiếp, chứ không phải như các vị chỉ có một người đâu. Nghĩa là có nàng hầu, có tỳ thiếp, có con, và danh vọng rất là lớn trong xã hội Việt Nam thời xưa. Được vua ban cho một vùng phong ấp riêng, lấy thuế để sống nhẫn nhơ. Và cái điều tuyệt vời, ta có thể dở lại những cái trang ngữ lục của ông để thấy là đời sống của ông như thế này. Sau khi công danh đã chán, mỏi mệt với cái bước công hầu rồi, ông từ quan trở về cái ấp phong của nhà vua ở cái vùng Hải Dương bây giờ ở đất Bắc của chúng ta, và đặt cái tên của ngôi điền trang của mình là Dưỡng Chân Trang. Dưỡng Chân Trang không có nghĩa là nghỉ chân, Dưỡng Chân là nuôi dưỡng chân tánh, gọi là dưỡng chân. Một cái trang trại, một cái nông trại để nuôi dưỡng chân tánh. Và không phải ông sống độc cư thiền tịnh như những vị sư, mà ông sống với thê thằng tử phược rất là đầy đủ ở trong gia trang của ông. Và không biết đời sống ông làm ăn thế nào mà tới cuối cuộc đời ông biểu hiện được cái điều đạo lý rất là hay, đó là ông di chúc đâu đấy xong xuôi rồi ông giả từ thê thiếp, rồi ông nói thôi ta chết nha, bye bye. Chắc là không có nói tiếng Mỹ đâu, nói tiếng Việt thôi, tạm biệt. Và ông nằm xuôi tay thẳng chân, ông sẽ sống chết. Cái tỳ thiếp rất là đông, họ đứng quanh cái bộ ván lớn nghe, họ khóc sùm lên. Cái ông mới khoan chết đã, ông mở mắt ra, ông nói này, ta đã nói rồi, ta đã nói là đừng có khóc than ồn ào làm náo loạn chân tánh ta, hay để ta thể nhập vào chân tánh, vào niết bàn. Các ngươi đúng là những kẻ vô minh, nín không được khóc. Ông rầy cho một trận. Sau đó ông nói lần này ta đi thiệt, khóc nữa là chết với ta. Thế rồi ông nhắm mắt đi lần thứ hai, đi rất là ngọt, ngon lành, không ai dám khóc nữa. Thưa đại chúng, là một chút chuyện thôi dẫn ra đây để các vị thấy là một cư sĩ quan chức rất là lớn, từng cầm quân đánh đông dẹp tây. Có nghĩa là ông làm cái công việc gì? Sát sanh hại mạng. Không phải hại mạng cầm thú bình thường mà giết mạng người đó chứ. Tại vì cầm quân đánh giặc Nguyên mà. Đó là điều thứ nhất. Nếu mình đứng trên cái lĩnh vực của năm giới cấm thì cái giới đầu tiên sát sanh ông phạm mất tiêu rồi. Rồi thứ hai, chắc hẳn là ông quan cũng uống rượu chút chút chứ không thể từ chối được chuyện đó. Thế thì trong ngũ giới ông phạm hết ngũ giới nữa. Thứ ba, thưa các vị, quan trọng nhất là giới của Đức Phật cấm tà dâm đó, chứ phải không ạ? Một vợ một chồng chính thức thôi, nhưng mà quan nhà ta thì thưa đại chúng là thời nào cũng thế, không có ông quan nào một bà ở nhà mà đủ cả, thê thiếp đầy ấy. Vậy mà cuộc đời của ông sống rất là thảnh thơi, thanh nhàn. Đến lúc ra đi, ông thở nhẹ, trả hình hài về cho cát bụi, rồi đi vào cõi vô cùng. Nhẹ làm sao? Thế thì ai nói cư sĩ tu khó? Ai nói cư sĩ tu khó? Rõ ràng là không phải khó rồi. Thế thì cái điều còn lại nó nói cho chúng ta biết là tại chúng ta không chịu tu, chứ không phải cư sĩ tu khó. Có ai phản đối cái chuyện đó không? Chắc phản đối nhiều quá chứ ha? Ai cũng phản đối cả. Tôi xin dẫn chứng thêm chuyện thứ hai để các vị thấy. Hồi nãy giờ mình nói ông cư sĩ nam, các vị sẽ phản đối là nói mấy cái ông nhà ta thì tu dễ chứ, còn các bà thì tu rất khó. Cái nghiệp thương yêu con nó rất là nặng, cho nên rất là khó bỏ, không thể tu được. Có khi các vị cãi lý với tôi như thế, nhưng mà thưa cãi không lại đâu, tại vì tôi biết rất là nhiều việc. Xin dẫn chuyện thứ hai là chuyện này. Gần đây có một thiền sư nữ rất là lỗi lạc, đó là bà Dipama của Ấn Độ. Bà là người Ấn. Và ta dư biết một điều là cái tục lệ Ấn tảo hôn, bà có chồng rất là sớm, 14, 15 tuổi gì đó mà có chồng rồi. Và chồng bà làm việc ở Miến Điện, cho nên dẫn bà qua Miến Điện xa cách quê hương dời dợi. Và bà cũng không biết tiếng Miến Điện, bà chỉ nói được cái tiếng thổ ngữ của Ấn Độ mà thôi. Cái điều tội nghiệp cho bà đó là ông chồng của bà tuy thương quý bà, nhưng mà cái văn hóa cũng như cái tôn giáo Bà La Môn đó, nó đặc biệt là nó khinh thị người đàn bà. Họ đánh giá người đàn bà rất là thấp, chưa hề có cái chuyện bình đẳng giới tính trên đất Ấn Độ bao giờ. Cách nay nhiều nghìn năm, thời Đức Thế Tôn còn tại tiền, thì cái sự kỳ thị coi thường đàn bà đã có mặt. Bây giờ cũng thế, không hơn gì cả. Và dù ông chồng rất thương, nhưng mà cái người đàn bà kia rất là tội tình. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là không bao giờ được cái gì bình đẳng với người chồng cả. Cả một đời phục vụ chồng, phục vụ con, và đời sống của bà tất bật, tội nghiệp vô cùng. Có một điều an ủi cho bà là chồng bà rất thương bà. Tuy nhiên bất hạnh nó lại dồn dập tới. Bất hạnh đầu tiên đó là bà không thể sinh được một đứa con trai. Và bà thiết tha vô cùng, lại năm non bảy núi để cầu cầu có được con trai, và may mắn thai có được đứa con trai. Thì cái niềm vui chưa đủ bù lại những năm khốn khó, quằn quại khổ đau, thì cái điều tội nghiệp đến với bà đó là đứa con trai bà chết mất. Rồi cái khổ đau dồn dập thứ hai là người chồng mà bệnh chết luôn nữa, chỉ còn lại một đứa con gái thôi. Và ta nên biết là cái nỗi khổ nó chồng chất lớn đến độ là con người kia bị suy sụp hoàn toàn, từ một con người nhỏ thó ốm yếu trở thành một con người bệnh hoạn. Và bà được bạn khuyên bảo là bây giờ thôi, chị hãy đến một cái trung tâm thiền tập của truyền thống Nguyên Thủy, chị tập thiền qua mai nó có thể làm cho nỗi buồn của chị nó vơi đi, có thể sống sót được để nuôi đứa con, bằng không thì đứa con gái chị cũng chết theo luôn, nó còn nhỏ lắm. Và cái thân hình tật bệnh rất là tội nghiệp, và bước lên tam cấp của một cái thiền đường, bà lên không nổi, bà phải bò lên thôi. Nó tiều tụy, nó bệ rạc, tinh thần nó xuống, cho nên hình hài nó đi xuống một cách rất là nghiêm trọng như vậy. Thế nhưng rồi bà chợt giác ngộ một điều là chắc hẳn là mình không thể sống được. Thôi thì còn lại một hơi thở cuối cùng, mình dâng hiến cuộc đời mình cho cái việc thiền tập. Thế là bà bắt đầu thực tập thiền theo truyền thống Nguyên Thủy. Thở vào, biết thở vào, thở ra, biết thở ra thôi. Dĩ nhiên là mình sẽ chia sẻ điều này, nhưng bây giờ mình nói lược ngang qua cuộc đời của một người đàn bà rất là tội nghiệp, đó là bà Dipama, để các vị thấy là giác ngộ nó không phải là món quà tặng cho riêng ai cả, không phải là dành độc quyền cho thế giới đàn ông, mà nó có khả năng đi vào những người đàn bà rất là khổ đau cùng cực và ít học vô cùng như bà Dipama, cũng có thể nếm được hương vị giải thoát hiện tiền nữa. Thế là bà thực tập truyền thống thiền Nguyên Thủy trong một thời gian rất là ngắn, cái tâm thức bà nó lần lần nó dịu xuống, những cái nỗi khổ của đời sống lần lần nó vơi nhẹ đi, và lần lần cái tự nhiên bà thấy là bà khôi phục được sức khỏe. Từ một con người bệnh bò lên tam cấp của thiền đường không nổi, bà trở thành một người rất khỏe mạnh. Và sau đó chừng vài năm thôi, bà trở thành một hành giả cực kỳ giỏi của truyền thống Nguyên Thủy. Bà có thể ngủ một đêm chừng một tiếng đồng hồ thôi, và cái thời giờ còn lại bà dành nó cho cái việc dạy thiền. Và cái ngôn ngữ dạy thiền của người đàn bà ít học kia, ta thử hình dung là nó không có văn chương trau chuốt, nó không có ngôn ngữ hàn lâm học viện gì cả, mà nó là ngôn ngữ của một người đàn bà bình thường ít học thế thôi. Ấy vậy mà bà dạy được cho rất là nhiều bà nội trợ nếm được hương vị pháp lạc. Và cái điều màu nhiệm hơn nữa là có những anh chàng có học vị tiến sĩ như Jack Canfield ở Mỹ, là người chủ trì của một trung tâm thiền rất là lớn, lặn lội từ bên Mỹ qua tìm vào một cái căn nhà rất tồi tàn của một người đàn bà Ấn Độ học thiền với bà. Và sau đó thì cái trung tâm thiền đó họ mới mời bà, bảo lãnh bà qua bên trung tâm thiền của Mỹ để dạy thiền. Và ta thử hình dung là cái người đàn bà nhỏ thó, cao khoảng 1m5 thôi, đi thiền hành với một anh Mỹ cao tới 1m8, thì các vị thử hình dung cái sự chênh lệch nó đến độ nào. Đó là điều thứ nhất về hình thể. Thứ hai, thưa đại chúng, là những cái anh chàng sinh ra từ những cái vùng đất, từ những cái vùng đất Tây Phương, cực kỳ kiêu ngạo, không có một Cái anh thực dân nào mà không tự hào về cái khả năng khôn ngoan trí lực của hắn cả. Hắn coi rất là thường những cái dân tộc nhược tiểu ấy. Vậy mà cả một cái thiền đường rất là lớn của những người da trắng ấy, họ phủ phục cung kính cái người đàn bà nhỏ thó ốm yếu và coi như là một vị sư phụ tuyệt vời nhất trong cái thời cận đại. Tất nhiên là bà có tuệ giác thực sự, có lòng từ thực sự. Khi người ta đến được với bà để học đạo thì tự nhiên là cái nhìn của bà, cái lời nói của bà, cử chỉ của bà nó tỏ ra một cái năng lượng yên bình, từ ái. Và có nhiều việc làm, bà chỉ cần biểu diễn một chút thần thông thôi thì thiên hạ cũng cũng phục thôi à. Bà nói cái chuyện thần thông là cái chuyện rất là dễ dàng, bất cứ người tu nào cũng có thể thực tập được. Bà đưa bàn tay ra cho những người thiền sinh Mỹ đặt củ khoai tay vào, và trong vòng vài phút bà nói củ khoai tay đã chín, và nếu các vị không lấy thì nó có thể khét luôn. Và đúng là người ta bóc ra củ khoai tay kia chín. Và rất là nhiều điều mà bà thể hiện một chút cái điều huyền diệu của những người tu đã đạt ngộ, cho thế giới văn minh bây giờ chứng nghiệm được là con đường tâm linh nó siêu việt vô cùng. Tuy nhiên, bà bảo với các vị thiền sinh Mỹ, những người đệ tử của bà, đây là những cái trò vặt vãnh. Nó không phải là cái thước đo của sự tu tu tập, không phải là thước đo của sự chứng ngộ. Chứng ngộ nó là cái khả năng đạt được từ bên trong của tâm thức. Và thưa đại chúng là nếu có dịp chúng ta tìm lại đọc tiểu sử của bà Dipa-ma để các vị có niềm tin rằng là một cư sĩ, có thể là ta làm công việc nội trợ, ta không biết gì về văn chương, về chữ nghĩa, về tôn giáo, về gì gì cả, ta biết mỗi một việc thực tập hơi thở thôi, thì cũng có thể mang lại niềm an lạc và sự chứng nghiệm đạo cho chính tự thân ta. Và tóm lại một điều thế này, tôi xin nhắc lại để các vị đừng quên, đó là người cư sĩ sống trong cuộc đời, nếu ta ham tu và biết được đường tu thì ta cũng thành công lớn lao vô cùng, chứ không cứ gì mình phải bôn ba lặn lội tìm cái vị trí nào khác vị trí cư sĩ của chúng ta để tu học cả. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị nhớ rằng ta hạnh phúc vô cùng khi ta có được cái hoàn cảnh tu, có được cái đời sống như hiện tại. Cái còn lại là ta khéo thực tập thế nào để mang lại hạnh phúc, mang lại niềm vui cho chính ta, đó là do các vị mà thôi. Đó là vấn đề thứ nhất tôi chia sẻ. Và tôi xin lặp lại là một Phật tử có điều kiện tu hành rất là lớn lao, chứ đừng có trách phiền, đừng có bôn ba muốn làm ni cô, muốn làm thầy tu gì cả. Hãy đứng ngay trên cái vị trí cư sĩ của các vị tu học, rất là hạnh phúc. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, mình chia sẻ một bài kệ của Ngài Tế Trung, bài Sanh Tử Nhàn Như Dĩ. Ở đây các vị có ai thuộc không? Tâm mà sinh trừ, sinh tử sinh đó. Tâm mà diệt trừ, thì sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay, vốn tánh không. Thân hư dối này, rồi cũng diệt. Bốn câu thôi. Tôi lặp lại. Tâm mà sinh trừ, sinh tử sinh. Tâm mà diệt trừ, sinh tử diệt. Sinh tử xưa nay, vốn tánh không. Thân hư dối này, rồi cũng diệt. Tất nhiên cái bài sinh tử nhàn như dĩ này nó dài, nhưng mà mình làm ăn ngắn ngắn thôi, đủ để nhớ thôi. Tâm mà sinh thì sinh tử sinh, có nghĩa là gì? Cái chữ hề giữa câu nó là một cái tiếng đệm, nó phụ âm chứ nó không có nghĩa. Nó có nghĩa là khi tâm mình sinh khởi thì sinh tử trùng trùng nó khởi theo. Khi tâm mình nó yên, nó lặng thì những cái tử sinh của nhiều kiếp nổi trôi luân hồi lập tức chấm dứt. Sinh tử xưa nay tự thể nó vốn không có, nó vốn rỗng lặng, nó không có dính gì với ta cả. Sống và chết là cái chuyện của hình hài, còn ta không bao giờ sống và chết. Đó là câu thứ ba. Câu thứ tư là thân hư dối này rồi cũng về, có nghĩa là cái hình hài tứ đại này dù chăm sóc mấy tới lúc nó cũng ra đi thôi. Bây giờ mình đi vào cái bài kệ này, mình đi ngược từ dưới mình đi lên. Cái điều đầu tiên các vị nhận diện cái hình hài này cho kỹ, rồi cái nền tảng căn bản của sự nhận diện kỹ đó, mình đi vào chuyện tu rất là dễ. Mình thử nhìn cái là lâu nay mình bận bịu, mình lo âu, mình buồn, mình vui vì cái hình hài này mất bao nhiêu năng lượng, mất bao nhiêu thời gian. Thưa nhiều lắm chứ. Dường như là chúng ta rất là khổ sở, rất là bận bịu cả một đời vì cái hình hài tứ đại này. Lo cho nó ăn, lo cho nó mặc, sợ nó già, sợ nó yếu, sợ nó bệnh, sợ nó xấu, đủ thứ sợ. Mình đứng một mình giữa đất trời lòng lộng thì mình không cảm thấy cái điều gì khó khăn cả. Nhưng mà đứng với người thứ hai, thứ ba là tự nhiên tâm thức mình đã khởi cái ý niệm so sánh rồi đó. Sao cái mũi của chị kia cao hơn tôi vậy? Mắt của chị kia dễ nhìn hơn tôi thế? Tóc của chị kia đen hơn tôi? Tôi mới chừng này tuổi mới 20 mà sao tóc bạc? Ví dụ như thế. Rõ ràng là thưa đại chúng là từ mức độ cạn của đời sống vật lý, chăm sóc hình hài, cho đến mức độ tinh tế hơn một chút là chăm sóc nhan sắc của ta. Thưa, ta mất rất là nhiều năng lượng để đầu tư cho hình hài này. Nhưng cái điều tội nghiệp là hình hài nó vốn là một, nó vốn là một loại được sinh ra bằng nhiều điều kiện. Thế thì nó luôn tuân thủ cái yếu tố tất yếu, đó là sẽ có lúc thiếu một điều kiện nào đó nó hư hỏng thôi à. Ví dụ như điều kiện gần là đất, nước, lửa, gió tạo thành, nó phải hòa hợp với nhau, nó có một cái bản hợp đồng rất là chặt chẽ thì nó mới tồn tại. Cái bản hợp đồng này mà nếu nó vỡ một góc thôi, tức là cái anh nước mà anh không chịu hợp đồng nữa, anh lấn tràn bờ, thế thì ta mang một cái hình hài nặng nề không thể cất bước đi được. Lạnh quanh năm, đắp mấy cái mền cũng lạnh là do gì? Yếu tố nước nó quá nhiều. Rồi khi yếu tố lửa nó không có bằng lòng với cái hợp đồng đã ký lúc mới sinh, mà nó mạnh hơn nữa thì thưa đại chúng là các vị phải gọi cấp cứu tới chở đi thôi. Nó nóng 39, 40 độ thì chắc chắn là ta không thể tồn tại được. Do vậy, một cái yếu tố trong hình hài này nó trục trặc, nó bất hòa, thế thì hình hài này ra đi không có cách gì kèm lại được. Đó là điều thứ nhất. Nó vốn là vô thường, tạm bỡ vô cùng. Thế mà mình mất năng lượng đầu tư chăm sóc nó nặng nề vô cùng. Có khi cả một đời mình không may mắn gặp được Phật Pháp thì mình chỉ làm mỗi một việc là nuôi cho cái này ăn, lo cho cái này mặc, tạo nhiều cái điều kiện để có những cái cảm giác thư giãn thân này. Rồi cuộc đời mình được tính bằng cái lúc sinh ra ở nôi và chấm dứt ở nấm mồ thôi, chứ chẳng có gì hơn ngoài cái chuyện lo lắng cho cái thân này ăn, thân này ngủ, thân này mặc, thân này đẹp, thân này khỏe, chỉ chừng đó việc. Thế thì rất tội cho một đời người chứ. Rõ ràng là thưa, nếu mình nhìn cho kỹ để nhận diện về hình hài mình thấy nó là do nhiều yếu tố nhân duyên hợp lại để hình thành. Dù ta có cố gắng bảo trì nó mấy, dù ta có luyện tập nó để nó trở thành một nhà thẩm mỹ thể hình hay là một cái khối hoa cương tuyệt đẹp được tạc nên, thế thì cũng có lúc nó rã ra thành cát bụi thôi. Mình nhận diện được thân hư dối này rồi cũng diệt, thì nó đạt được cái nền tảng căn bản là mình phải đi sâu hơn, tìm cái gì thâm thúy hơn bên trong của hình hài này. Không thể bằng lòng với cái chuyện nó có mặt đây, nó lao sao trong cuộc đời ngần ấy thời gian rồi nó ra đi một cách vô duyên như thế. Đó là bước đầu. Và rõ ràng là trong cái nền tảng giáo lý đạo Phật, thưa đại chúng, là muốn đi vào đạo đế, các vị phải đi ngang qua khổ đế. Mình không cần tìm khổ đế đâu xa cả. Các vị hãy nhìn ngay hình hài này để thấy khổ đế có mặt ngay nơi đây để giác ngộ. Chỉ cần nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu là giác ngộ được rồi. Giác ngộ chưa? Nhìn thấy cái răng lung lay là giác ngộ được rồi. Thế mà không chịu giác ngộ. Thưa đại chúng, là cái nến kia nó cháy không phải là nó có cái quy định là một giờ đồng hồ nó mới tàn, mà nó đã tàn từng phút từng giây, nó mới đến lúc nó cạn luôn cái nguồn đó chứ. Hình hài này nó không phải già liền cái cục, mà nó già từng hơi thở ra hơi thở vào là nó già. Một ngày đi qua, mình nghĩ là mình sống được một ngày, nhưng thực tế là mình đã mất một ngày của đời sống. Thế mà mình không thể tìm được cái gì sâu hơn hình hài này để sống cho được. Mình để cho mai kia mốt nọ cái chết gần kề thì mình hoảng loạn, mình sợ sệt, mình lo âu. Mình thấy là cả một đời mình chăm sóc cho thân, mình lo lắng cho cái điều kiện của thân, cuối cùng rồi thì thưa mình không nắm được cái gì cả. Cuối cùng rồi những cái hàng nút áo bằng sắt này người ta phải bỏ đi, người ta đâu dám liệm theo, sợ nó đụng chạm tới cái xương con cháu làm ăn không được. Rõ ràng là nó rất là tội nghiệp cho một đời người. Mình lo lắng, mình thương yêu vô cùng những người thân của mình. Mình có thể chết và sống vì những người thân của mình ấy. Thế nhưng mà lúc các vị nằm thoi thóp, các vị thở ngoắc ngoải như cá thèm một hơi thở khi nó ở trên mặt đất này, các vị xin con của các vị: con à, con cho mẹ xin một hơi thở, thử coi nó cho được không? Không. Xin người chồng của mình cho mình một chút sức khỏe để mình sống được với ngày mai, để nhìn mặt con, cho được không? Không. Nhiều lắm là ổng rõ vài giọt nước mắt. Rồi nhiều hơn nữa là ổng chịu khó, ổng ở vậy chừng 3 năm rồi. Nếu ổng còn trẻ thì ổng cũng kiếm cùng nợ khác đem về thôi. Chắc chắn như vậy, ổng không có thể nào thủy chung như các vị khi các vị đã ra tro rồi. Thưa đại chúng, điều này nó rất là thực tiễn. Thế mà mình khổ vô cùng vì đời sống của thân. Mình không biết rằng nếu ta không thông minh thì đời sống ta được đánh giá là từ cái nôi tới nấm mồ là chấm dứt, không có gì hơn nữa cả. Rất là tội nghiệp. Và cái nền tảng căn bản là thân quyển hóa này rồi cũng việc ta hãy nhớ cho kỹ. Và từ cái điều này mình chiêm nghiệm cho kỹ thì mình sẽ làm cho cái trái tim ham tu của mình nó bùng cháy mãnh liệt. Mình làm mọi việc trong cuộc đời lao sao cho vui thế thôi. Những cái nợ nần ta đã vay, những cái ân tình ta đã mượn, ta bằng lòng trả hết. Nhưng mà bên cạnh cái chuyện ân tình ta phải trả, ta phải làm được một điều thông minh, đó là hãy làm cái gì đó cho chính mình chứ. Vô lý cuộc đời mình biết mất vì người A, vì người B, vì người C mà không có cái gì cho chính mình ư? Thế thì tội nghiệp cho mình quá. Cho nên trên cái nền tảng căn bản nhận thức thân quyển hóa này rồi cũng diệt, thì các vị sẽ bắt đầu lại là nhận diện cái gì làm nên sự sinh diệt của thân. Và thân sinh tử này diệt thì cái gì còn lại, mình mới bắt đầu đi cái con đường tâm linh được. Đó là điều thứ nhất mình chia sẻ để các vị ghi nhận, là cái nền tảng căn bản ta phải nhận thức cho thật kỹ về cái tính chất điều kiện của hình hài này và cái phù hoa bọt bóng của nó. Nó có, nó không, nó sinh, nó diệt rất dễ dàng. Người ta có thể đoán được cây nến kia một tiếng đồng hồ sau nó tàn, nhưng mà không có một sinh linh nào trên hành tinh này đoán được là tôi sống được 70, 60 gì cả. Cái chết là cái rất chắc chắn, nó rớt xuống cuộc đời ta. Mà nó cũng rất tình cờ vì không biết nó rớt lúc nào. Có những người bạn của chúng ta hôm nay mình gặp mặt, ngày mai nghe ra thì họ đã ra đi rồi. ngủ một đêm thôi là ra đi rồi, tai biến mạch máu não là ra đi rồi, dễ dàng là thế. Đó là điều thứ nhất các vị chiêm nghiệm và quán chiếu về cái bài sinh tử nhàn mà thôi của Tư Trung Thượng Sĩ. Điều thứ hai ta truy nguyên thử coi là bên sau cái hình hài tứ đại này còn cái gì không sinh diệt, và cái điều kiện làm nên sinh diệt của hình hài này là gì. Nếu mình biết được cái điều kiện làm nên sinh diệt của hình hài thì mình nhận chân ra được cái không sinh không diệt bên trong cái hình hài tứ đại này. Đó là điều thứ hai mình chia sẻ để các vị chiêm nghiệm. Và cái gì làm nên sự sinh diệt của thân? Cái gì làm nên sự sinh diệt của thân? Cái câu hỏi này nó là một câu hỏi khó. Ví dụ như mình hỏi là cái gì làm nên cái sự sinh ra, cái sự già đi, sự bệnh hoạn, rồi cái chết có mặt trong hình hài tôi? Thì cái câu trả lời tất nhiên ta phải trả lời đó là tại vì tôi sinh ra trong cuộc đời cho nên tôi nhận cái hậu quả tất nhiên của chu kỳ sinh diệt của một hình hài. Có phải vậy không? Rồi mình đi thêm một tầng nữa để hỏi vậy. Cái gì khiến anh sinh ra trong cuộc đời? Anh rớt vào lòng mẹ để anh có mặt trong nhân gian. Cái gì? Mình không thấy. Mình không biết tại sao mình sinh ra trong cái gia đình này. Tại sao mình rớt vào người này là mẹ mình? Đáng lẽ mình rớt vào Mỹ hay là rớt vào gia đình của nữ hoàng Anh để mình làm ông hoàng bà chúa chứ, tại sao rớt vào cái gia đình bình dân này để sinh ra trong cuộc đời trần ai khổ nhọc, cực khổ vô cùng trong cái điều kiện của đất nước này. Ví dụ như thế. Thưa đại chúng là với cái nhìn và với tuệ giác của đạo Phật á, sở dĩ ta rớt vào hình hài, rớt vào thai mẹ để có mặt hình hài này là do vì ta nghĩ thân là ta, ta chấp thân. Các vị có khi nào không chấp thân này là ta không? Không, ít lắm. Lúc nào mình cũng thấy mình là cái này. Khi nó đói thì mình nói tôi đói, nhưng mà thực tế thì tôi không có đói. Thực tế là thân tôi đang đói. Tôi biết thân tôi đang đói, nói thế thì nó đúng. Còn nói tôi đói thì nó trật. Rồi sâu hơn một chút thì mình nói cái câu rất dễ dàng trên đầu lưỡi của mình là tôi buồn. Nhưng mình nói vậy thì trật. Tôi biết rằng cái cảm thọ buồn đang có mặt trong tôi thì đúng. Nói như thế có nghĩa là ta là sự nhận biết, còn buồn là một cảm thọ đến. Ta là sự nhận biết, còn thân này nó thiếu năng lượng, nó đang đòi hỏi nạp năng lượng vào, nó đang đói. Đói là cái nhu yếu của thân, mà ta chính thực là cái nhận biết cái đói, cho ta không phải là đói. Chắc thế. Các vị chiêm nghiệm điều này cho kỹ, các vị thấy đành rằng cũng một cái loại ngôn ngữ lý luận, nhưng mà cái ngôn ngữ đúng nó mới đưa đến ý tưởng đúng, rồi việc làm đúng, phải vậy không? Mình trở lại cái chuyện là thân mình có mặt. Thưa đại chúng là ta có một cái bệnh chung, đó là ta nhìn vào hình hài này ta chấp ta là thân này. Do chấp ta là thân cho nên khi mất thân, thần thức ta nó vội vàng nó kiếm một cái hình hài khác để nó chui vô. Đó là cái nhìn rất là gần. Và trong cái truyền thống đạo Phật sinh ra cái chuyện là khi ta ra đi thì các thầy phải tụng kinh để hộ niệm. Cứ 7 ngày một lần là phải làm tuần thất, là vì lý do ấy. Thần thức của người mất còn nhẫn nhơ ở đâu đó giữa không trung và chưa đi thọ sanh được, thì trong 7 ngày một lần hắn phải sinh ra sanh lại trong cái thân trung ấm. Và cứ mỗi một lần chết đi ở thân trung ấm rồi tái sinh lại, nếu cái điều kiện phước nghiệp lớn thì có thể giúp cho cái hương linh của người đã mất tăng trưởng được phước điền để có thể thọ sinh được một nơi rất là tốt đẹp. Đó là ý thứ nhất. Và từ cái lý giải này ta trở lại vấn đề là sở dĩ có thân này là do vì ta chấp ta là thân nên rời khỏi hình hài, ta vội vàng kiếm cái thân khác để đi vào. Và tâm mà sinh thì sinh tử sinh, có nghĩa là Khi ý thức của mình nó còn gắn chặt vào chấp thân thì cái dòng sinh tử còn trải dài, không bao giờ mất, là như thế. Và cái điều giải thích này có đủ dễ hiểu cho các vị không? Mình dừng một chút để các vị có thể hỏi. Các vị có cảm thấy cái gì khó hiểu? Thứ nữa mình giải thích, tâm mà sinh thì sinh tử sinh. Ở cái bệnh viện tâm lý là thế này. Thưa đại chúng, là mọi cái điều kiện sống chung quanh ta, các vị nhìn thử coi, đều phát sinh từ ý thức của các vị cả. Có một điều đặc biệt chúng ta nên lưu ý là cái đạo Phật dùng cái chữ tâm nó có nhiều tầng nghĩa lắm. Cái tầng nghĩa thứ nhất, có khi dùng cái chữ tâm nhưng mà chỉ cho những cảm thọ vui buồn. Tầng nghĩa thứ hai là dùng cái chữ tâm nhưng mà chỉ cho những cái ý niệm sinh diệt, những cái tràng ngôn ngữ đang trải dài trong tâm thức ta. Cái tầng nghĩa thâm sâu nhất, chữ tâm của nhà thiền dùng là chỉ cho cái trạng thái nhận biết mà không có suy nghĩ. Nó ba chặng đường như thế và ba cái tầng sâu cả như thế. Ví dụ mình nói lòng tôi nó buồn man mác, lòng là gì? Là tâm, phải không? Nhưng mà cái buồn man mác là một cảm thọ. Thế thì cái chữ tâm đó nó có ý nghĩa rất là cạn, là chỉ cho những cảm thọ vui buồn của ta. Lòng tôi đang vui, lòng tôi đang rộn rã, lòng tôi đang buồn, lòng tôi đang bất an. Thế thì cũng chỉ cho tâm nhưng mà từng rất cạn. Chỉ cho cái tầng sinh diệt của cảm thọ vui buồn. Thứ hai, thưa các vị, là nói lòng tôi đang suy nghĩ ngổn ngang, ý thức của tôi nó đang vận hành. Thế thì cũng chỉ cho tâm nhưng mà chỉ cho cái dạng của ý thức. Cái mà ta gọi là ý thức, cái mà ta gọi là vọng thức hay là sự suy nghĩ, nếu mình phân tích cho kỹ thì nó là một dạng của ngôn ngữ đang tuôn chảy thì thầm ở đây mà thôi. Các vị thử nhìn coi là không hề có một cái suy nghĩ nào không dệt thành bằng chữ nghĩa cả. Nếu anh là người Việt Nam thì anh suy nghĩ, anh nói bằng tiếng tiếng Việt trong đây. Nếu anh là người Mỹ, anh suy nghĩ thì anh nói bằng tiếng Mỹ trong trong tâm thức anh chứ. Nó có từng dòng chảy thì thầm của tiếng nói trong đây. Và ta có thể phân biệt hai loại suy nghĩ, một loại là đối thoại, một loại là độc thoại. Độc thoại là mình nói với chính mình cái chuyện gì đó, mình thầm thì mình nói rầm rì, gọi là độc thoại. Đối thoại nghĩa là có những cái tư tưởng nó sinh khởi và mình muốn trấn ngự, mình muốn loại trừ, cho nên mình khởi một cái loại tiếng nói khác để mình loại trừ nó, gọi là đối thoại. Và độc thoại hay đối thoại nó đều là cái dạng của tâm thức suy nghĩ miên man mà thôi. Và ở mức độ cạn thì không hề có một cái việc gì trên nhân gian này được dựng nên mà không có ý thức của các vị sinh khởi trước cả. Muốn nói một lời, muốn làm một việc, muốn viết một trang sách, muốn thiết kế một cái công trình nhỏ hay lớn, các vị đều vận dụng ý thức của các vị thì thầm trước, rồi nó hình thành ra, nó cụ thể ra, nó biểu hiện ra ngoài cuộc sống sao. Chưa hề có cái gì bất chợt làm nên cả. Ví dụ như chúng ta quen sử dụng ngôn ngữ chữ nghĩa, ta nói trôi chảy. Thế thì mình cứ tưởng là cái chuyện nói trôi chảy từng tràng dài như thế này không cần cái ý thức này nó vận hành. Thưa không phải. Nó vận hành rất là tinh tế để nó hình thành cái dòng chảy ý thức, để nó đưa ra miệng đến với người nghe. Ta viết một trang sách, thưa đại chúng, là sách ấy đó đã có sẵn trong đây, nó hiện thành những dòng chữ trong đây rồi nó mới chảy xuống trang giấy thành cuốn sách. Có một người hỏi cái nhà điêu khắc, một cái nhà điêu khắc lớn có những tác phẩm tuyệt vời nhất được triển lãm, hỏi chứ làm sao anh có thể tạc được cái pho tượng đẹp như thế. Anh nói thực tế mà nói thì cái pho tượng nó đã có sẵn trong tâm thức tôi chỉ thể hiện nó trên viên đá đó thôi. Nếu trong tâm thức tôi mà nó không có hình ảnh của pho tượng đẹp, pho tượng Đức Quan Âm, pho tượng Bồ Đề Đạt Ma, thì tôi không thể tạc được khối đá kia có hình thể của Đức Quan Âm được. Và những nghệ sĩ thực sự giỏi á, trước khi làm một tác phẩm họ thường trầm tư, họ quán chiếu, họ thể nhập trọn vẹn vào tác phẩm, họ thấy hình ảnh Quan Âm hiện trong tâm thức họ rõ ràng, thế thì họ thể hiện nó ra trên giấy sẽ thành hình ảnh Quan Âm rất là sống động. Và từ những cái ví dụ đó mình quay trở lại thế này, thưa đại chúng, là tâm mà sinh thì mọi việc sinh là như thế. Ở mức độ cạn, tâm ta sinh thì nó sinh ra vạn thứ của hoàn cảnh xã hội chung quanh. Tâm của các vị mà đầy hỗn mang, lo âu, phiền muộn, bực bội, thế thì đời sống của các vị nó được dàn trải ra chung quanh, cái gì cũng thể hiện cái sự bực bội, bức xúc, khó chịu cả. Đời sống của mình mà nó an hòa, nó lành và nó đẹp, thế thì các vị thể hiện ra bên ngoài cái gì cũng an hòa, cũng lành, cũng đẹp cả. Lòng mình mà nó chứa đầy sự phiền muộn bất an thì mình cắm một bình hoa, dù đó là hoa hồng thiệt đẹp, người ta cũng không thấy hoa, ta thấy gai không à. Lòng các vị mà thanh lương, mà mát, mà dịu thì các vị bẻ một cành xương rồng vô, các vị cắm vô một bình hoa, người ta thấy bình hoa rất là đẹp, nó rất là thiền vị. Cái thứ thiền trà, thiền cắm hoa, hoa đạo vân vân, nó chỉ là những cái thứ trò chơi của tâm thức con người ta thôi à. Khi tâm thức người ta nó an bình tĩnh lạc thì người ta quét nhà cũng thiền, người ta uống trà cũng thiền, người ta đi thảnh thơi thì gọi nó là thiền hành, người ta ngồi bình yên trên bồ đoàn thì gọi nó là thiền tọa, chứ chẳng có chi lạ. Tất cả đều sinh ra từ tâm là như thế. Xin đại chúng hiểu cho là nếu lòng mình mà thanh lương thì mình làm cho hoàn cảnh đời sống chung quanh thanh lương, lòng mình mà đẹp thì mình làm cho đời sống chung quanh đẹp, lòng mình tràn đầy yêu thương thì mình làm cho đời sống chung quanh tràn đầy yêu thương, lòng mình mà nó bực bội khó chịu thì thưa, dù cái mặt người kia mình đã bỏ tiền ra mình tậu về tốn chục cây vàng, mình cũng thấy cái mặt nó dễ ghét. Nghĩa là lòng mình nó chất chứa cái niệm oán hờn thù hận thì mình nhìn cuộc đời ai mình cũng thù hận được cả. Lòng mình mà đầy cái chất liệu yêu thương ngọt ngào thì mình nhìn cái gì mình cũng cảm thấy tri ân và thương yêu cả. Lòng ta tạo ra địa ngục, lòng ta tạo ra thiên đường, lòng ta tạo ra chiến tranh, lòng ta làm cho xã hội hòa bình đều bằng tâm thức của ta cả. Đó là tâm mà sanh thì sinh tử sinh, tâm mà sanh thì ngàn vạn thứ đều sanh theo tâm ta là như vậy. Và thưa đại chúng, là nó tới bốn câu lận đó, mà mình đi vào mỗi hai câu sơ sơ thôi mà thấy tới giờ rồi, dừng ở đây được chưa? Mình nghĩ là thôi để dành bữa khác nói tiếp, chứ mình nói hơi nữa quý vị ngủ hết mất công. Xin dừng ở đây và cảm ơn đại chúng đã chịu khó ngồi nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này